ra còn tới đại chúng. Hôm nay là ngày 28 tháng 10 năm 2001. Như thường lệ tại giảng đường chùa Vĩnh Nguyên và sáng chủ nhật chúng ta học kinh Đại Đức Niết Bàn. Hôm nay thì tới cái phẩm thứ 11 kỳ thứ 48 nha, kỳ thứ 48.
Mà không cả tóc mặt y mặc áo gì hết cũng là
tu hành được hết, tức là đạo đế trong cuộc sống, chứ không phải là chỉ đạo pháp xuất gia vào chùa. Nhưng phải làm giáo sĩ mới tu được. Cái đạo đế là vô lượng tu đế đó. Có cách nghĩa cái đạo đế nó sâu thẳm như vậy. Cần cái đó để ý học cái đó hay lắm. Vì cái đó mà đối với tôi thì tôi nói với đại chúng từ lâu đó. Tôi không có dễ dàng gọi là đổ cho người ta xuất gia tu hành. Tôi không cần làm cái đó. Không cần vô làm cái đó. Mà chính tôi biết rằng là tại vì là ban đầu tôi làm tu sĩ rồi làm ông đạo rồi ở chùa tôi đi học Phật. Được Phật rồi dựa vào đó mà khi mình đi thẳng cái đường mà mình đi lên. Cái khi mà tôi nắm vững đạo lý của đạo Phật rồi đó. Mà tôi cho mình thôi được lợi ích á. Được lợi ích ngộ thì không cần phải tạo đầu mặc áo gì hết. Vẫn được thực hành đạo đế được như thường. Vẫn có việc đế với bạn như thường. Và vẫn đoạn từ được tập đế như thường. Vẫn từ được cái quả khổ đế như thường. Đó là cái tinh thần của kinh Di Ma. Kinh Di Ma cạch đấy. Cho nên cái điều tôi nói đó không phải là nói ngang tàn. Không phải là nói để đả phá đánh đổ cái đạo lý tu hành của đạo Phật không. Không có. Thật sự là vậy. Cho nên là cái Phật tánh mà chúng ta học trên cái bàn đây không phải là chỉ có người xuất gia tu hành mới có Phật tánh, mà tất cả mọi người, mọi gia cấp, mọi tầng lớp trong xã hội đều có Phật tánh giống nhau. Vì vậy cho nên là vấn đề là cái Phật tánh của mình trở về với Phật tánh. Mình sống với Phật tánh chứ không phải là cái vấn đề tạo đầu mặc áo hay là ở trong chùa. Chùa cũng tính là nhà thôi. Nhưng mà cái nhà đó nó to, nó lớn là cái nhà đó. Và tự nhiên cái tập quán là để là thờ tượng cốt, gọi đó là thờ Phật. Chứ cái thật Phật cũng không có ở trong đó. Cái thật Phật cũng không có ở trong đó. Cho nên là mình cứ tưởng rằng ở chùa dân Phật rồi mình được cái gì Phật che chở, không có. Cho nên là cái quan niệm mà chết rồi mà chôn đất chùa gần chùa, mua đất gần sát gần chùa chôn ông bà cha mẹ thân nhân, cái đó là một quan niệm vô cùng lạc hậu và sai lầm. Đi mua đất hay mua đất chùa, đất ở ngoài nó có 5.000 cái việc mộ mà mua đất chùa tới 50.000 phải mua. Tại vì nếu là thân nhân của mình ở gần chùa đi vô nghe kinh, trời Phật ơi, cái tâm hồn đó đáng như là gọi là những người đáng thương xót. Sống không nghe kinh mà chết rồi mua đất chùa để nằm đó để được vô nghe kinh. Cái niệm đó là như là gọi là những tâm hồn đáng thương xót. Không được cái gì hết. Nghe là nghe hội thánh. Mà nghe như là giảng giải kỹ càng mà nghe còn bất mãn bất bình còn không chấp nhận được. Mà nói là cái việc mà nghe không để thì cái chùa mà cứ hát thôi nghe cái gì. Vậy mà cho chúng ta mời 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 nghe cái gì đó. Vậy tôi nói về trong chùa gọi là cái chỗ thờ Phật mà sự thật không có Phật trong đó. Có người nghe cũng không chịu nổi nữa. Nghe bực bội. Nhưng mà những người nào học Phật rồi giỏi chút là nghe biết rồi. Đọc cái gì? Ai biết cũng dễ. Hai chữ hay ba chữ là tôi biết à. Hai chữ thôi. Mở đầu. Hai chữ đầu. Hai chữ này chữ chót, lên ra hai chữ đầu. Hai chữ đầu, hai chữ dễ cũng được. Dương bên cầu ngã tử gian hạng tà đạo bất đăng kiến như vậy.
thấy Phật thiết cuối cùng chưa gọi là cái Như Lai, dưới nữa là thờ Bạch Chi Băng. Cái sách mà mình mua có 30,000 ông à. Mà ông đó mới bằng sắc sáo cũng được, sắc sáo cũng được, chứ mang già cũng được, chứ mang non cũng sắc sáo.
Đấy, vậy là làm bài về làm vậy đó. Thành ông quy lượng tư bế là nó sâu sắc lắm. Bây giờ học tư bế là ha, bây giờ học tới tư đạo rồi. Phẩm tư đạo này vô cùng sâu sắc nữa. Tư đạo rồi nói lại đó. Thức mở mắt. À, ngủ nhắm mắt. Cấm giật hoàn toàn không, tức là hoàn toàn không có đó, mình thấy có, đó là mộng. Còn thức mở mắt, cấm giật hoàn toàn giả có, mà thấy thật có, và đây là tưởng. Thấy do mộng, do tưởng, vậy là thấy điên đảo, vậy là không có thấy được, không thấy được sự thật. Thấy điên đảo đó, thấy lộn nhựa cái đó, điên đảo đây nè, bị điên đảo này. Thấy dòng mộng, dòng tưởng, vậy là thấy điên đảo. Không thấy chính xác được sự vật, cái tự tánh của sự vật đâu, không thấy được pháp tánh đâu. Nếu như được mộng tới, nếu như tư đảo, thì tức thân thành Phật, là lăn rơi, mất cứ ở đâu, mọi nơi mọi chỗ đều là nước bạn hết. Đó là vô lượng, khổ đế vô lượng, Phật đế vô lượng, Diệt đế vô lượng, Đạo đế là ở trong cái câu đó. Ở đâu cũng là Diệt đế hết, đây cũng là mấy bạn hết. Mình mới làm một cái phẩm tứ đảo này, là bốn cái thứ biên đảo. Biên đảo là lật lộn ngược lại hết. À, trước mắt mình là hư không thanh tịnh, mà mình thấy người bay. Có người thấy được người bay trước mắt, cái hàng người bay. Đó là thứ biên đảo. Không có mà thấy có, rồi vô cái mắt thì mình bệnh. Ở trước mặt mình không có sự chỉ dân nha, vậy mà người bệnh mắt thấy có sự đi đâu cũng thấy có sự chỉ dân dân nha, cũng là cái thấy quyền đạo, không phải là cái thấy thật. Không có, thấy có. Trước mắt mình không có lửa, không có màu đỏ, nhưng mà cái người mà bị giả vô trong cái mắt cái rồi là thấy lửa đỏ và bưng qua thành lửa ha, đỏ đỏ trời, đỏ cả cái bầu hư không. Thì cái thấy đó cũng không thấy được sự thật, cũng là cái thấy do biên đảo mà ra. Nhà cửa núi sông cỏ cây không có xây tròn, nhưng mà người ta thấy xây tròn lộn ngược là tại vì là người đó bị xây lửa rồi, hoặc là bị chống mặt rồi. Nguyên bảo là vậy đó. Bây giờ học cái phẩm nguyên đảo thứ 11 gọi là tứ đảo, là bốn con nguyên đảo. Và dạo này ta biết có bốn cái nguyên đảo tương quan mật thiết trong sinh hoạt của chúng sanh. Bốn cái nguyên đảo này hàng phàm phu thường mắc phải, bỏ ngoại đạo thì không sao biết được. Ngoại đạo không làm gì biết được. À, ngoại đạo á, tôi nhắc đại chúng cái từ này nè, cái từ mà tam giới đó là ngoại đạo không sao biết được, không bao giờ họ cách nghĩa được.
phạm phu cũng khó biết rồi, nhưng mà nếu học Phật thì biết được, còn ngoài đạo là họ không học Phật, cho nên dính dính mà không biết. Cái tam giới trong đạo Phật họ không biết được. Tôi nhắc lại cái này là nó hết sức là thực tế đó nha. Nếu như tất cả mọi người chúng ta mà sống đầy dục vọng, đầy tham muốn về tài, về sắc, về danh, về thực, về tử, về sắc, về tài, khí, tứ đổ toàn ha, mà nếu mà tham muốn đầy dễ như thế, thế thì người đó ở đâu là dục giới ở đó, là cõi dục ở đó. Chứ cõi dục không có ở xứ nào hết á, không có cái vùng đất nào châu Âu, châu Á, châu Úc, châu Mỹ, châu Phi, hay là ở trên mặt trăng, hay là trên mặt tinh, quả tinh, thiên viên tinh gì không có, không có chỗ nào có cõi đó hết. Mà cõi đó ở bất cứ ở đâu, hay cái nghề mà đam mê ngũ dục là đam mê tử thức tài khí tứ đổ đồn, thì người đó ở đâu là cõi dục ở đó. Còn cái cõi sắc là gì? Là đam mê vật chất. Ở người nào mà còn sống mà còn dính mắc vật chất, dính lừa ra vật chất, thì đam mê vật chất mà không bao giờ có sự thỏa mãn, có sự bình an, mà cứ cố vứt cái tầm tư vật chất đam mê, trong đó sự nghiệp mà sinh dân để làm danh dự, đó là tiền tài, là danh vọng, là địa vị, để phục vụ cho tiền tài, để danh vọng, địa vị, để có được cái sự nghiệp vật chất. Thế thì người đó là người đang ở trong cõi sắc. Mà ở trong cõi sắc đó thì có dục là vô an rồi, cõi sắc cũng vô an, là cái người đam mê vật chất. Còn cái cõi vô sắc là cái này là tôi nói mà tôi biết rằng là nhiều người không chịu nổi, không nghe, nghe hoài mà có khi không có để ý, không có tư duy. Là vô số chúng sinh và ngoại đạo là vừa rơi vào cõi dục, rơi vào cõi sắc, vừa đồng thời rơi vào cõi vô sắc. Mà cõi vô sắc là gì? Là mình tôn thờ một cái lý tưởng không có chân lý, mà trong đó có hai hạng. Một là hạng thờ nhất thần giáo độc tôn, hai là cái hạng thờ ba thần giáo như thần. Thành ra nhân loại trên thế giới này, nội nước Việt Nam của mình là năm cả 60-70 giống dân tộc, đều là có 50-60 cái tín ngưỡng thờ thần thánh khác nhau. Nếu Liên Xô cả một mấy trăm cái tín dân tộc thì cũng có những cái tín ngưỡng của họ mấy trăm thần thánh khác nhau. Campuchia, Lào, là Nhật Bản, là Việt Kỳ, là Âu Châu, Úc Châu cũng vậy, Thiên Châu cũng vậy. Mỗi một dân tộc đều là thờ tôn thờ những vị thần thánh khác nhau của mình. Nhưng mà thật sự thì không có thần thánh gì hết. Không có cái ân của họ mà thu hộ họ, không có đâu. Nhưng mà tại người ta tin có, thành ra ta có thể chết vì cái ông đó. Thế thì đạo Phật cho đó là đưa mình đang ở trong vô sắc giới đó. Nói này khó nghe lắm, cho nên trước sau như một, tôi nói rằng là đạo Phật chúng ta là đạo Phật, là những người học theo Phật, tu theo Phật, chứ không phải là thần giáo, không phải nhất thần giáo, cũng không phải đa thần giáo. Do vật đó như là không có gì một chữ thần giáo, thần học gì hết, mà là hiền cũng là ta, thánh cũng do ta. Rồi cái hàng á, thánh và thánh là thánh xuất thế gian á, từ từ A La Hán, Đức Như Phật, Bồ Tát và Thế Tôn Vô Thượng, đây là những người gọi là thánh đó.
Còn hiền cũng là ta.
Tứ sinh đăng y bảo địa tam hữu tám quá liền trì hà sa ngã giữ chính tam hiền. Tam hiền tức là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Tu hành mà cái chuyện não vô minh mà mình đạt, mình dịch từ nó bằng ba cái quả vị đó thì mình là người hiền. Hà sa ngã giữ chính tam hiền là hiền. Và ngoài hữu tình đăng thập địa, lên tới thập địa đó là được gọi là thánh. Tam hiền thì là tu tập trong cái giai đoạn gọi là đệ nhất ở thanh trì. Còn thánh thì là bắt đầu là thập địa, trở đi cho tới đệ bát địa. Được gọi là thánh mà thánh cấp một, đệ nhị ở thanh trì. Còn từ đệ bát bất động địa, thượng về địa, pháp dân địa và kim cang đạo hậu ha. Thì ba cái địa sau trong thập địa đó, ba cái địa chót đó. Gọi là địa tam ma tam trì, gọi là thánh. Cảm ơn hiền cũng ta và thánh cũng ta. Rồi vô thượng bồ đề thành phật, được bồ đề vô thượng, nếu bạn vô thượng cũng ta, chứ không có ai bên ngoài. Thành cái đó con nghèo dữ lắm mà. Khi mới bên ngoài để mà thờ thượng, để mà văn sinh, để mà cầu nguyện, để mà nhờ sự giúp đỡ đó là thuộc về đa hình giáo hoặc nhất hình giáo, cái đó quan trọng không phải là Phật tử. Và tôi như vậy không có lợi gì hết. Cho nên là cho tới bây giờ tôi vẫn nói, cho nên là nhân vi tương tử thì nên giả thiện, tôi có thể nói câu đó. Lời nói không có xuyên tạc, không có dụng ý lợi lộc gì của mình, người sắp chết lại nói lầm. Giống như biểu chư tương tử khi thành gia ai vậy? Chuyên sắp chết, tiến truyền, nói ngược như thương hả? Người sắp chết nói, không có dụng lợi nữa. Cái vấn đề của Đạo Phật ta mà nói với được cầu nguyện là tôi không chấp nhận. Họ nói thẳng vậy. Mỗi ngày phải nói rõ thêm ra. Bây giờ thí nghiệm, thí nghiệm này, có người nào đó là nó bị rắn độc cắn, không chịu thuốc, cầu nguyện, rước toàn thể sa môn bà la môn trên thế giới này cầu nguyện, đừng chịu thuốc, có ai cầu nguyện có được không? Ở vừa tôi đây, gần đây có một người bị chó điên cắn, con chó điên cắn mà cái người chủ không nói con chó khi mình điên. Và cái người bị chó điên cắn là tôi hiểu biết vô ích quá. Cho nên con chó đó nó cắn mấy con chó cả từng sớm, cắn từng lưng mà nó cắn cái bà đó. Rồi một là hiểu biết ít, hai là có lẽ là tiền bạc cũng không có được, về giàu cho nên là bỏ qua. Tâm là sao là tự gọt mồm gọt bếp nữa, sôi lên, uống nước không được. Rồi bệnh là chết. Thế thì cái bệnh cho điên cắn mình đừng đi giúp người gì hết, để cầu nguyện đi. Cầu nguyện được thì nên tin cái vụ cầu nguyện. Còn cầu nguyện không được thì đừng có tin. Cầu nguyện không có, đó là chẳng qua là cái tâm hồn hướng về vô sắc giới, bị lạc vào vô sắc giới mà tin vậy thôi. Bây giờ ai ngon lành nữa hả? Tập hợp hết cả thế giới này cầu nguyện cho cái vụ quá. Bên là đen là do mấy cái này á. Mỹ và Tây Lan á, ha, chấm dứt ngay, mở đơn cho ba ngày đi, thử coi có cầu nguyện được không? Mà chắc chắn là không cầu nguyện được rồi. Việt Nam ta mấy chục năm chiến tranh cũng vậy, chết bao nhiêu triệu người ha, Mỹ đã bỏ bao nhiêu 50 triệu người ở đất nước này. Mà bên kia thì cũng cầu Chúa, bên đây thì cũng cầu Phật dữ lắm, mà cũng không hề có được. Cứ nói là gì đầu rồng đi lắm, gì mà kia ngoao ngoao, gì mà xe mã đề vương quốc anh hùng tận, thân dậu đương lai kiếm thế bình, mà cứ năm nay đánh tay đã, năm nay năm thân nè. À, năm dậu nè, mã đề là cuối năm ngựa nè, vương quốc là khách là hết cho, tới năm vui nè, anh hùng tận, cứ nói là làm vậy thì chịu tận mấy mươi năm, Nó cuộc đời là cũng do chúng ta, nghĩa là thành công thì nó thành công vậy thôi, chứ còn cái vụ đó, cái vụ cầu nguyện đó, trông chờ đó ha, không hề có. Nó cứ làm vậy. Nó gần tới năm năm nữa thì nó mở đời. Rồi nói mình vừa đi vui cốt, và trời vui cốt cái rồi nói mình vừa đã anh hùng cận chừng đó mới hết. Chúng ta mới chấm dứt ha. Rồi thân dậy lên la chứ thấy bình mà 35 và 3 lần mã đề vui cốt anh hùng cận. 3 lần thân dậy lên la chứ thấy bình. Mà nỗ lực cầu nguyện đều không có. Rồi mấy người ở già mồm già mét nó nói nhờ tự đi cầu nguyện cho nên là nó có 3 lần mà thân dậy lên la á. Chứ nếu không có cầu nguyện nó làm cái 15 lần vậy á. Trời ơi, thiệt nó lẹo lưỡi như cùng chảo cá. Cho nên cái đó mình phải văn như tư, tư như tư. Học Phật không để cho ta lừa đảo bằng cái tự lập. Cho nên là chúng ta nghe kinh rồi chúng ta tự quá giải thường bảo vô minh, tự mình sắp xếp cho mình một cuộc sống mà dứt khoát mình có bình an thật sự trong cuộc sống của mình. Và cái người ta hỏi vậy thì cái cuộc đời thì nó nói nó không bao giờ bình yên gì ha. Cái đó đừng có lo. Ông tu ông không tu, ông cầu nguyện hay ông không cầu nguyện, cái đó là muôn đời vô lượng không gian, vô lượng thời gian đều cái đó không bao giờ mất. Giống như hễ còn cái vũ trụ này thì có đêm có tấn, có ngày có đêm, trong đó có tốt thì có xấu, có thiện thì có ác, có thanh niên thì có hối lộ, vân vân và vân vân. Đó là cái quy luật của vận hành của vũ trụ nó như vậy, cho nên đừng có lo. Chúng ta đâu là cứu chiến, chỗ nào mình yên thì cứ làm ăn, ngày nào chiến tranh thì chiến. Đó là nhân thừa Phật giáo họ phải sử dụng vậy thôi, muốn cái đạo khác. Còn chúng ta học đạo đây á, khi mà muốn hỏi đó để trả lời thì chúng ta đứng vào người nào? Muốn nghe tôi bằng nhân thừa hay thiên thừa, hay là nghe bằng tâm năng duy nhất của các thừa đại thừa, tùy theo cái đó mà trả lời. Chứ đừng đem việc lo ra mà hỏi rằng như vậy thì Phật giáo thế nào nữa để chúng ta trên thế giới. Đừng lo, Phật vẫn xác định ta năng và ta mất, bất năng không bao giờ năng độ vô lượng vô số như đi chúng ta, như bất năng độ tận chúng ta. Vậy vậy thì chúng ta có quyền khởi chúng ta rồi chấm dứt chúng ta, hỏi tới mình rồi loạn trở lại kia rồi hợp hợp rồi kia. Đó là cái chân lý muôn đời của vũ trụ như thế, đừng có quan tâm. Còn ai ăn chịu cái đó thì cứ vào ra mà thân tử mà thân chết mà thân tình với nhau với người ta, đừng có hỏi. Còn đạo Phật thì vậy đó, nhưng đó không có chuyện gì phải quan trọng hết. Nên là không có cái gì người đạo Phật giải quyết không có được. Mà muốn cái đó đó, muốn giải quyết cái đó đó thì phải đặt cái vấn đề là thừa. Anh nói chuyện với tôi là tư cách của con người gì, anh là con người gì, chị là con người gì, và chúng ta nói về thừa nào đây, nói về giáo nào, trong tam thời ngũ giáo đây, đây cái chỗ đó là chỗ đây gọi cái mối đó, chứ không là các vị bị người ta hỏi là các vị không biết đường nói về mình buồn, rồi mình tự ái, rồi mình tự ti, rồi mình cho rằng đạo Phật không hay rồi nha. Cho nên là ngoại đạo không bao giờ biết được. Làm thi về ngoại đạo không bao giờ biết được 40 điều đạo này. Cũng như người mà bệnh tâm thần, họ không bao giờ biết họ tâm thần. Nếu họ biết họ tâm thần là họ không có giết vợ, giết con. Nếu người ta rượu họ biết họ sai thì họ không có đi tới cái cầu, đi nữa cầu té rồi lội trở lại. Lội trở lại thì đi nữa, đi qua nữa cầu té nữa, lội trở lại mà không lội tới. Thay vì lội tới thì về luôn á, mà không. trở lại là ta sẽ giữ, là vì tại họ sẽ giữ thì họ không biết họ là người sẽ giữ. Chứ nếu họ biết rằng họ không có lợi thế lợi luôn như vậy, người bệnh tâm thần họ không biết họ là bệnh tâm thần. Đấy, với người bằng phương ngoại đạo không biết cái vấn đề tư đạo đâu, bởi vì là cái người tư lợi là cái người bị bệnh tâm thần mà thấy nhà cửa vô cùng mà họ vẫn la, họ vẫn sợ, vô khiếp vô thương mà. Cho nên họ biết là nhà cửa không có xây thì xây tròn, không có đảo lộn thì họ đâu có khổ sở gì cái vấn đề đảo lộn đâu. Mà thì cả họ không có thiệt mà họ tưởng thiệt, không có xây đảo lộn, họ thấy được đảo lộn, đó gọi là đảo. Thì nó phàm phu ở ngoài đảo không biết được tư đạo. Người đứng ở trong cái lưu không bao giờ vần cái lưu đi được. Bên đảo đó là gì? Máu là khổ mà khởi tổn không khổ, khổ mà khởi là gì? Tổn không khổ, còn không khổ mà tổn là khổ. Đó là cái biên đảo thứ nhất. Tôi nói ví dụ như thuốc lắc giờ bán ghê ra, nhập lậu ghê gớm, mà trên thế giới cũng bán thuốc lậu ghê gớm. Thuốc lắc mà xứng cái gì? Vậy mà người mua được viên thuốc lắc là lắc đã rồi, nó đã lắm. Vì xì ke mà xứng cái gì? Vì viên rượu mà xứng cái gì? Vậy mà người nhìn rượu là người xì ke mà người lấy thuốc lắc mà ha, mà thấy đã vô cùng, thấy xuống vô cùng. Rồi còn tiền bạc á, mình mỗi tháng mình vô cỡ 5 triệu, mình thấy mình xài đã ngon lắm rồi. Vậy mà có người vô tháng cả trăm triệu mà còn không chịu. Có người 10 triệu hay 30 triệu cũng đã rồi ha, cả trăm triệu cũng không chịu, mà để lừa đảo cho nó vượt qua ngân hàng của nhà nước nữa là cả mấy ngàn tỷ. Để rồi tù tội rồi thấy hình, vậy mà người ta cho mình đã lắm. Khổ vậy mà người ta thấy không khổ. Cái người ký ai làm vậy? Người ký mà nghĩa là làm cái chuyện mà lừa đảo, làm cái chuyện mà qua mặt nhà nước, làm cái chuyện mà hối lộ như vậy, là ai làm? Ta thấy khổ rồi, ta đâu có làm. Vậy mà đây tôi là đó mà cho là nguyên nhân của khổ như rất tương cực mất bạn như vậy mà cho lại không còn. Đấy, vấn đề rất rõ ràng từ vậy đó. Phạm Phương không có thấy cái đó. Tại đạo cũng không thấy. Vì nó ở trong tướng đảo mà. Nó khổ thấy không khổ. Còn chạy theo tử sách là tài nè, tài sách danh thực sự là chạy theo tử sách tài khí tính đổi tiền nè, hả? Thật sự những người chạy theo cái đó đều không có sướng được, không có an lành được, không có hạnh phúc được. Vậy mà phàm phu ở trong đó tử sách tài khí không ai vượt qua được, tài sách danh thực sự không ai vượt qua được. Cho nên là Khổng Giáo mà ta nói tử thất tài khí tứ bảy tường mà đa thử huyền ngu tại nội, tại nội xuất. Người thử thế gian siêu đất xuất tiện thị thần tiên bất tử tiên. Thần tiên là ai? Thần tiên là người nhảy qua khỏi bốn cái bức tường tử thất tài khí. Tại bốn cái bức tường đó, tất cả mọi người đều bị kề mãn, bị nhốt ở trong bốn cái bức tường tử thất tài khí đó. Mà còn cái người mà nhảy ra được, nhảy khỏi được bốn bức tường đó, đó là tượng thể thần tiên bất tử tiên. Chính mà là làm cho thần tiên bất tử là nhảy ra khỏi bốn bức tường đó, chứ không phải thần tiên là ai hết á. Cho nên bây giờ các vị suy nghĩ cho kỹ, các vị gọi là những người mà hiền là thánh là thần là tiên, cái thực lãng là những người mà chúng ta thấy rằng họ không bị bốn cái bức tường đó nhốt, họ vượt ra được bốn cái bức tường đó. do vậy mà chúng ta tổng, chúng ta quý, chúng ta thờ, chứ người ta họ có là cái ông gì đâu, họ đâu có cần mình thờ, mà họ sẵn là cái ông gì hết. Mà tại vì mình thấy các ông đó có được cái đức tính đó, mà mình thì không có làm được như vậy, cho nên mình quý, cho nên mình tôn trọng, cho nên mình thờ, chứ người ta họ cũng như mình vậy thôi. Mình gọi họ là hiền thánh, chứ người ta họ cũng không gọi họ là hiền thánh gì hết. Họ là chỉ là cái người không bị nhốt, họ nhảy khỏi được cái bức tường đó. Chúng ta cũng vậy thôi, chúng ta nói mà nhảy ra khỏi bốn bức tường đó, thì chúng ta cũng là chúng ta. Rồi ai đó tôn thờ thiên kính ha, thì gọi ta là hiền thánh, là thành tiên, chứ thực ra ta cũng là ta. Nhưng mà ta viết hơn người thường là ta không bị nhốt trong bốn bức tường đó, bốn bức tường tử thất tài trí đó. Cho nên nó rõ vô cùng, mình đừng có tưởng đâu hiền thánh là ai, là ông gì vô lớn lắm mà mình phải thờ, không có. Tại mình quý mình thờ đấy, chứ không có ông hiền thánh nào mình gọi mình phải thờ hết, không có. Mình thờ người ta, ta không có hề lợi ích gì hết, và người ta cũng không giúp được mình cái gì hết. Thì đấy, biết bao nhiêu những cái nhà bác học, những cái nhà bác sĩ, những cái nhà giỏi vấn tài ba trong xã hội mà sinh con ra, nó chơi bời cái xa xỉ, nó quan tâm vô độ lắm lắm mà không giải nó được cái mà. Con mà cha mà chú nguyện cho con còn không được, cầu nguyện cho con, cha mẹ ai không cầu nguyện cho con, nên hết cái gì của mình mà chú nguyện vào cho nó mà chú không nổi thì em, còn ai mà chú cho được. Cho nên vấn đề cầu nguyện chú được vậy đó, là mình bất chấp ngoại đạo, mình vinh tự với ngoại đạo. Ngoại đạo họ nói như vậy, người ta có cái ý đồ của người ta, cái cách làm ăn của người ta, kinh doanh của người ta. Rồi mình cũng bất chấp vậy để mình cạnh tranh thị trường đó. Cho nên là có những cái đạo người ta nói mình dễ quá đi, hả, để nó chết rồi về cái nước của cái vị đi tốt hơn người ta ha. Thế thì mình muốn cạnh tranh thị trường á, mình nói đạo Phật của chúng tôi đây cũng có một ông ngon lành lắm, ai chết kiểu nào hả, đem cái kinh Ba Di Đà tụng ra rồi cho là chú nguyện cho là ổng rước cái hồn về nước ổng ở ngon lành. Thế thì đó là sức cạnh tranh thị trường đấy, chứ không có gì. Đạo Phật là phải phát duy cái tự tánh Di Đà, cái duy tâm tịnh độ. Phải mà người giảng sinh cực lạc là cái người đó phải đoạn từ cái kiến lập tư hoặc. Mà tôi đã nói nhiều lần đó, cái kiến tư hoặc là cái chia làm chín bực, chín cái mảnh nhỏ ra. À, cấp thượng, cấp trung, cấp hạ, rồi tới cấp thượng có ba, trung có ba, hạ có ba. Dựa theo cái mức mà quá giải tiền não nguyên minh đó mà mình đã gọi là vãng sanh ha, được an lành hạnh phúc ở ngang bằng cái mức nào. Chứ không có cái vụ mà ổng là ổng vẽ bắt ấn, ổng vẽ tổ cái phước cho ổng kéo mình lên, không có. Trời, nói cái đó khó nghe lắm, khó nghe nhưng mà tôi biết vậy. Các bạn dừng chừng nào mà các vị còn ngồi là tôi còn nói, thì nào các vị hết ngồi là tôi hết nói vậy thôi à. Chứ tôi biết cái này khó nghe lắm ạ. Cái này là phải đi sâu vào cái đại thừa tư tưởng của Phật giáo, phải tự tin ở nơi cái Phật tánh của mình. Rồi nó khổ mà tưởng là không khổ, rồi không khổ mà tưởng là khổ, không khổ mà tưởng là khổ. Ví dụ như là Như Lai Thế Tôn đó, là Như Lai Thế Tôn là cái bệnh mà chính được sống như cái pháp thân thanh tịnh của mình, mà pháp thân thanh tịnh đó thì nó là bất sanh bất diệt, nó hiểu hỏi là tồn tại vĩnh cửu. Vậy mà người ta không có biết, người thường không có nhận thức được cái đó. Rồi thấy Như Lai nhập nước bàn ở Ta La Sông Thọ, tưởng là Như Lai đã chết rồi, nói là Như Lai có Niết Bàn và tưởng đâu là giống như là củi hết lửa tắt vậy, thì ta không phải vậy. Không có mất gì vậy đâu.
Thì theo cái dư luận của thời này, giá như nó có sạch đi nữa
nữa là mình có cắt cũng được thôi à. Vậy mà đau khổ và tiếc nuối làm ồn ào lên ha. Thì bây giờ đây nói rằng hơi hết rồi đây mình ra cái lời cứu lời ghế đây này. Các cái tổ chức gì phải ghế cho rồi bao nhiêu tỷ đó ha, nó phục chế lại để làm gì. Cái công trình đó hồi xưa làm được, bây giờ làm cũng được mà làm tốt hơn cũng có. Nhưng mà ta hoài tổ và tồn tổ ha, mà ta làm. Ta nhìn cái tâm lý vô thường là anh có muốn làm cũng không được. Hàng bao nhiêu triệu triệu năm nay cái gì của nhân loại nó có còn đâu. Mình việc cho nó nó không được cái khác. Gặp nó như quý hơn, hiện đại hơn. Những cái cười hồi xưa mà nói cách đây là làm 150 năm. Bây giờ anh coi biết những cái tàu lặn, anh biết hàng không mẫu hạm thì nói như thế nào. Hồi xưa nó có những cái hồi xưa mà bây giờ nó có những cái tàu bay, những cái lõi tiễn, những cái là tạm không gian và ở tưởng trầm năm này qua năm khác trong vũ trụ. Thế thì mỗi đại đại nó có một cái sự nghiệp sinh, nghiệp sinh của nó. Thế vậy mà mình bảo tồn những cái đó đó. Thế thì cái đó mà nếu mà phân tích theo cái giáo lý của đạo Phật thì nó cũng là một cái hiện tượng của pháp trần mà mình biến kế chấp. Chứ cái đó nó qua rồi thì nó cho nó qua đi chứ có sao đâu. Đó, cái người học Phật làm vậy. Nhưng mà không phải mình nói vậy là ai cũng chịu à. Chẳng hạn hồi đời thế kỷ 12 là tầng nhân tông á, là cái tử tu hành nó làm nên cái sự nghiệp văn hóa để lại cho ngày nay. Thế mà bây giờ nếu có ông thì ông nào đó mà lên tu hành ở trong ngọn núi nào khác mà để lại cho cái sự nghiệp mà lễ cho đời thì nó cũng quý vậy, chứ cần gì phải như phục chế cái yên tử của nhà trần ở thế kỷ 12. À, cho nên là cái người mà nhưng bằng cái tuệ nhãn đạt đạo nó khác hơn người thường. Mình nói người ta không thích. Mà tôi nói cái đó là đại chúng để ý, còn văn như tư như tu. Không có bảo tồn cái đó để được cái gì cho nhân loại gì hết. Hồi xưa có cái hay của thời xưa, bây giờ có cái giỏi của bây giờ. Và cái giỏi của bây giờ có lúc nào đó nó sẽ tiêu diệt. Mà hết thẳng thì nó tới suy. Cho nên là vô thường, mình tưởng là thường, mà thường tưởng là vô thường. Cái Phật tính của mình là thường, mà mình không biết. Cũng như tôi nói là nước sông Kinh Như Lậu vẫn có cái tích nước trong, sạch, ngon ngọt ở trong đó. Nó có cái tích thường là cái tấm nước trong sạch ngon ngọt. Nước biển đến biển mạnh chết như vậy mà trong đó vẫn có cái tấm nước trong sạch ngon ngọt. Còn mà cái nước Kinh Như Lộc mà dùng không được là tại vì cả 4, cả 5 triệu người trên thành phố này đổ dồn bao nhiêu cái tích thải ô uế, cho nên nó mới ô uế vậy, nó ô nhiễm vậy này. Chứ không phải nước Kinh Như Lộc hòa vậy. Trong đó có cái tấm thường là nước sạch, nước trong ở trong đó. Phàm phu chúng ta là phàm phu, hàng ngày sống vui mừng thường giận thương ghét phải quấy hơn thua, tham sân si mạn đi bẩn thận phu não tật trên đầy nhảy. Mà cái thường của chúng ta là cái tấm thanh tịnh bản nguyên là Phật tính, là cái chân tâm thường trú, là cái thể tánh tịnh. Tịnh minh của chúng ta không bao giờ gián đoạn ở trong chúng ta. Vậy mà chúng ta không thấy cái đó. À, chúng ta chỉ tưởng đâu đó là vô thường. Mà kỳ thật là những cái hoạt động của ta hàng ngày đó, cái bước của ta hàng ngày cái đó là vô thường. Mà cái tấm thân tịnh bản nguyên đó là thường. Nhưng mà cái thường đó chúng ta không biết. Chúng ta thấy cái hoạt động của chúng ta ha, như mình buồn giận thương ghét như liên tục như vậy, chúng ta tưởng cái đó là thường, cái đó là cuộc sống của chúng ta. Chứ kỳ thật cái đó không phải là cuộc sống. Cái đó chẳng qua là sự tương tục, gọi là hành chuyển như một liên, nó không có thường. Còn cái thường của chúng ta là cái tấm thanh tịnh. Sau này ta học cái phẩm gọi là Như Lai tấm, tức là Như Lai tấm của ta, là Phật tấm của ta, không bao giờ gián đoạn tâm chúng ta. Cần bà phu già ngoài đạo không biết cái đó. Vô thường tổn là thường, thường là tổn là vô thường. Thậm chí là tổn là không có nữa chứ. Cái Phật tính thanh tịnh bản nguyên của mình tổn là không có nữa cơ. Mà kỳ thật cái đó là luôn luôn là ở trong ta, không bao giờ có giám đoạn. Ba là vô ngã, khởi tổn ngã, ngã là tổn là vô ngã. Vô ngã, tất cả dạng pháp là vô ngã. Như Thế Tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, như là Đức Thế Tôn dạy tất cả pháp là vô ngã. Cái đó là bán tự giáo đây nha. Bán tự giáo tức là học cái giáo cái kinh điển đó, là học kinh điển lớp đó, lớp cấp một đó. Thành ra mới là vô ngã, nghĩa là không có cái nào là trường tồn, là vĩnh cửu, là bất biến hết á. Thế thì là tất cả pháp vô ngã. Vậy mà phàm phu ngoại đạo tưởng là ngã, hy vọng cái trường tồn, mong muốn cái trường tồn và tổ chọn cái trường tồn đó mà bảo vệ mà giữ gìn mà phát huy hết sức là khó khăn cực nhọc. Mà sự thật không giữ gìn được cái ngã của nó đâu. Trong khi đó nó có cái ngã thật sự, là cái ngã đó là tức là Phật tánh, thì cái đó lại không ai biết. Tưởng là ngã, tưởng là vô ngã, tưởng là không có gì. Sau này là chúng ta sẽ học tới nè, sẽ học tới cái ngã đó ha. Ngã tức là Phật tánh, ngã tức là Như Lai tánh. Cái đó bất hoại, thường trụ bất hoại. Nếu như chúng ta học mấy lúc này, Như Lai là thường trụ, là bất hoại. Mà thường trụ bất hoại tức là vô ngã. Mà cái đó thì phàm phu và ngoại đạo không biết. Bốn là bất tận, tưởng là tận. Bất tận sẽ tự tận, tận tưởng là bất tận. Bất tận là tưởng tận. Từ đời mình thấm mà ở trong cái vũ trụ, trong cái hiện tượng ngoại hữu này là hoàn toàn là bất tịnh. Tôi xin lưu ý là cái chữ bất tịnh này là nó không có nghĩa là bất tịnh, tịnh hay là bất tịnh, nó không có nghĩa là sạch sẽ hay là dơ dáy. Cái chữ của phàm phu mình hiểu chẳng hạn như cái những cái điều mà hôi hay là tanh hay là dơ dáy hay là thứ tha được kia đó gọi là bất tịnh, cái đó không phải vậy, đừng có nói cái đó. Còn những cái sạch sẽ như mình rửa tay chân sạch sẽ rồi mình xích lên những thoa ướt những cái dầu thơm, những cái chất mà mượt mà quần áo sạch sẽ là mình gọi là tịnh, không phải cái nghĩa chữ tịnh trong đạo Phật là cái đó. Cái bất tịnh là của phẩm tiểu dơ giái hô tâm đó, cái đó đối với bà cũng nhầm gì hết. Dơ là lấy nước rửa, rửa cái xà phòng vô là sạch ngay. Hồi xưa không có xà phòng mà lấy nước to, Phật thì Phật cũng dùng lấy nước trái cây, nước to. Mấy năm mà tôi mới ra miền Bắc thì người ta có cái trái gì đó, cái trái gì đó là người ta lấy ra thế cái xà phòng, ta bán cả thứ cái thứ ngoài chợ. Xà phòng không có, chúng ta quá chất định nó thiếu rồi, mà làm ra lấy cái đó để giặt đồ bằng cái cây vậy thôi. Còn bằng không là bằng cái tro của các cái thứ tro mặn đó mà. Hồi xưa ở quê ta đốt cái vỏ dừa đó, cái vỏ dừa ta ngâm nước tro ta gội đầu, mấy bà mấy cô ta gội đầu bằng nước tro dừa không, như cái vỏ gòn, vỏ cái gòn khô thì ta cũng sạch hết rồi. thành ra cái vấn đề mà giới giới của phạm thư của thế gian mà cho là giới giới đó, Phật không có sợ cho đâu, không có nói cho đâu. Còn cái sạch bằng cái thân to phẩm bốn thì kia nọ, ức xả trong hương thì kia gọi là sạch ra, Phật cũng không phải nói cái đó. Mà cái chữ bất định đây á là chỉ cho cuộc đời nhiều cái bất bình bất mãn để sinh ra những cái nguyên nhân tham sân si mạn nghi phiền não trong tâm hồn của con người. Cái đó là cái mà không có cái nước nào rửa sạch, không có cái sạch hồng nào, hóa chất nào rửa sạch được hết. Trừ ra giác ngộ thì nó mới sạch, nó mới mất. Chỉ có cái giác ngộ là nó mới mất. Bởi vì nó phải cứ tự tích mê, mà tích mê đó không có chất. À, tích mê là không có chất, mà nó cứ tích tự tích mê. Mê nó sinh ra như là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn tham, yêu ghét muốn tham sân si mạn ha. Đó là phát xuất từ ý niệm mê vào của chúng sanh chấp mắt mà ra. Thế thì cái bất tịnh đó không có cách gì để rửa, không có quá tính nào tẩy nó được. Bây giờ muốn tẩy nó thì là phải dùng cái giác. Cái giác cũng không có hình chất à, nhưng mà giác cái tỉnh thức nhận thức được, nó là những sự sai trái, nó là những sự tội lỗi, nó là nguyên nhân của khổ đau. Đánh thức lại là buông bỏ đi, đừng tham, đừng sân, đừng si, đừng mạn, đừng nghi, đừng phẫn, đừng phú, nó ta sao nữa. Thì cái bất tịnh kia, cái đau khổ kia nó phải hết. Mà thế mà người đời á, thì cái bất tịnh tưởng là tịnh à, còn cái tịnh á, thì thầy không biết. Không hay, tưởng nó là bất tịnh, cho nó là bất tịnh. Cho nên cái đạo Phật á, tôi nói cái chỗ này nè, nó lạc giặc giặc về mà không nói không có được. Người người nói nghe tội nghiệp lắm, nó dạ cái nhà của tôi nó nhỏ quá đi. Mà con cháu nó nói tâm gia này kia, tôi mới dám thờ Phật. Tôi sợ tội, là nguyện đích thì nó bái, nó là tiểu đại, tiểu tiện, nói gì hết, đừng lưng la rồi, chứ mà Phật là không có nên. Không có phải vậy. Cứ mà Phật không có ghê gớm gì cái đó hết. Ông cũng đã từng làm cái đó từ hồi nhỏ rồi, rồi cũng có lào la, cũng quậy ông biết rồi à, nhưng mà cái các người khác là cũng nghĩa là ai cũng hết à. Cho nên bây giờ các vị muốn thờ Phật là cứ thờ Phật. Thờ Phật để các vị thấy là Phật nhân gian Phật. Các vị nhớ là các vị là đệ tử Phật, để mình quên mình là đệ tử Phật à. Thế thì cái nhà của các vị muốn thờ sao Phật, miễn là trong lòng mình có tấm lòng hướng về Phật. Chứ đừng có sợ ở nhà mình nhỏ hẹp rồi có dơ dái hay là có vợ có chồng rồi ngủ được chứ mẹ rồi ông Phật rồi ông không chịu cái đó, không có dần vậy đó à, cái lặt lặt vậy đó mà nhân viên sợ dữ lắm, không có gì mà sợ cái đó. Cái đó không có gọi là bất tịnh đâu, mà bất tịnh là bất tịnh của tâm hồn. Bất định đầy dẫy tham sân si, đầy dẫy kiến tư hoạch. Còn cái tịnh là cái Phật tính của mình thanh tịnh mà mình không biết. Mình tưởng là mình không có cái tích thanh tịnh đó. Đó là bốn cái chân lý vô thường, khổ vô đạo bất tịnh mà phàm phu và ngoại đạo đều là thấy lộn ngược như đạo hết. Không bao giờ biết được. Cái này học kỹ mà hay lắm đó nè, chứ đừng có nói mình tưởng đâu là mình hiểu như thường khổ không, mà vô ngã bất định là mình tưởng mình hiểu Phật pháp rồi, không trúng đâu, không trúng. Này cái nhiếp Như Lai là thường, Như Lai là bất động, là như như tức là vừa là thường vừa là lạc vừa là ngã vừa là tâm đó, một mình Như Lai đủ hết rồi. Bởi vì thường tức như là lạc, vì thường mới lạc được chứ. Mà có thường cho nên có lạc, mà có lạc thì là đương nhiên lạc, là tịnh rồi, là ngã rồi. Cho nên bốn chữ thì thật là một ý thôi. Như là dù có nhập nước bàn ở rừng ta la sân thọ, nhưng không phải như củ hết lửa tắt. Như là thường trụ thì Như Lai không phải hiểu gì. chữ Như Lai đây là tức là Như Lai tánh đấy. Như Lai tánh là ta sẽ học cái bài sau đây là Như Lai tánh tức là Phật. Phật tánh. Như Lai tánh tức là Phật tánh, mà Phật tánh tức là Pháp thân Tỳ Lô Giá. Cho nên cái này là Như Lai không phải là hữu vi, mà Như Lai là thường, Như Lai là bất động, mà là nhân vi. Như Lai giả là tức cái Pháp như nghĩa. Đó là cái nghĩa bản thể chân như. Không bao giờ có tính cách thay đổi. Vì Như Lai không phải hữu vi. Khi nào là hữu vi thì Như Lai là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Bởi vì ra thì Như Lai dạy nhất thiết khởi nguyện như mạnh nguyện bào ảnh như lộ như vi điện, đó là lời Như Lai dạy, không còn cải chối gì nữa được hết rồi. Do vậy cho nên đừng có làm cái gì như gớm lắm để cho đời này, đời sau, đời nọ gì đừng có cái đâu. Phải sống như hiện tại. Tập sống như hiện tại. Đừng có lưu luyến. Lưu luyến đây được giờ và tạo ra cái gì như kiên cố vật chất là thuộc về sắc mới. Sắc, tự nhiên nơi sắc giới, tâm hồn sắc giới. Còn mà hy vọng mình để cho đời sau cái này, cái kia cái đời gì đó, cái môn đời cái vĩnh cửu gì đó, đó là cái người tích thường, là thuộc về tư tưởng ngoại đạo, chứ không phải đệ tử của Như Lai. Không có cái gì, cái thường đó, cái thường mà dựa trên Pháp Hư Như là không bao giờ có cái thường được. Pháp Hư Như là nhất thiết, nhất pháp, như mong, như nguyện bảo ảnh. Cho nên là làm cái gì ở thế gian này mà hy vọng để ra là một cái sự sai lầm. Tuy nhiên là mình nói đó là mình nói cái phạm vi của người đạo Phật à. Còn người thế gian người ta có hy vọng chuyện người ta mình cứ được nói. Và có nói người ta cũng không nghe. Chứ không có cái gì để được đâu, đừng có để. Để những cái gì cho con cháu thì cũng không để được nữa. Chứ sắp để con cháu không đọc, không đọc được. Chứ vàng để con cháu không giữ được. Bằng cớ rõ ràng cho việc là Duy Gia Long rồi để lại trong thời gian là 130 mấy 40 năm mà cái ngôi vị hoàng triều Huế ha. Rồi thì tới bây giờ cũng mất vậy. Năm 45 nó mất rồi. Để còn như là bảo đại thì chết ở trong cái tay của một cái người, một cái bà vợ người Pháp, đó là hoàn toàn xanh xác trong tay. Thế thì là có để được cái gì cho con mình đâu. Ngay làm điểm mộc gian sang tấm đó mà để còn không được các bà. Còn như những cái của ông ta kiến thiết để lại, những cái lâm tẩm đó thì bây giờ là vì tiền, vì kinh tế mà ta phải phục chế lại để ta là du lịch rồi ta lấy tiền vậy thôi. Chứ cũng đâu có cái gì. Cái thấy của cái này là ta nhìn bằng pháp nhãn, bằng tội nhãn nó khác với phạm phu, bằng khác với nhục nhãn nhiều lắm. Như Lai dù có bỏ thân ngũ uẩn thất bại, nhưng đó là ứng tâm tự nguyện từ thuận pháp tướng để hóa độ chúng sanh, cho nên không vì có bỏ thân mà tưởng rằng Như Lai là vô thường. Đó. Như Lai không vì có bỏ thân mà tưởng là Như Lai vô thường. Ngọn đèn này không vì mất vào lửa mà tưởng là lửa mất. Như Lai giàu có bỏ thân thất đại, địa tải về cho địa đại, thủy đại tải về cho thủy đại, quả đại phong đại không đại, trả về cho quả phong không, kiến đại thất đại trả về cho kiến thất đại. Nhưng mà không vì vậy mà Như Lai mất, đây cũng vậy, cũng địa thủy quả phong không kiến thức, duyên hợp ra thành ra ngọn đèn, thí đi một điều kiện, trả về thất đại, mà không vì vậy mà lửa mất. Hôm qua tôi có nghe trên đài giảng về vấn đề triết học, vấn đề là có không còn mất là cái gì sanh trước cái gì sau đó ha. Tôi nghe cái chuyện đó, cái bài bản đó, nó cũ xì Nếu mà cách đây 20 năm trước là tôi nghe cái đó tôi sợ lắm ạ. Mình sẽ nói sao đây? Đạo Phật mình sẽ nói sao đây? Nhưng mà bây giờ thì cũ si dở ẹt. Chỉ có cái là vấn đề là ai nghe ai hay là không nghe ai. Và cái đó là chuyện muôn đời, cho nên mình cũng không có nói gì. Chứ cái này không có gì không. Vấn đề tinh thần có trước hay vật chất có trước, có sau hay là có nữa. Ai bảo anh nói cái anh đòi hỏi cái vật chất có trước hay là có trước để làm gì? Bây giờ anh nói lửa có trước hay là da có trước hay là cái ngựa này có trước hay là cái thau này có trước, bên xe này có trước hay là cái đá có trước, anh nói cái gì? Cái nào có trước cũng đều vô dụng hết. Ồ, mà anh em nó đủ nhân gì mà nó đủ điều kiện của nó ha, thì nghĩa là nó có. Còn bằng thứ mọi điều kiện là không có cái nào có giá trị. Thế thì anh đòi tinh thần có trước, anh nói để làm gì? Anh nói vật chất có trước để làm gì? Thì anh nói con người có trước hay là sự vật có trước, anh nói để làm gì? Mà anh làm sao biết con người là cái gì, sự vật là cái gì? Cho nên là những cái triết học nó nói không có lẽ gì hết á. Mà bạn nói hoài, nói rồi tự nữ, rồi đức đàm, rồi đức chiến, rồi hội thảo ra tình linh mà không có lẽ gì hết. Cho nên học đạo Phật rồi dễ ợt, nói hết sức dễ dàng. Và cái mà người ta nói đem lại lợi ích thiết thực cho cuộc sống con người, chứ không phải nói để sơn nước bọt rồi uống hết nước đàm, nước đá của người ta. Dễ ợt. Các vị tư duy cho kỹ là các vị thấy nó rõ như bọt với bọt là ai, như dơm chỉ tay của các vị vậy ta. Có gì hết. Đừng có nói lộn xộn. Đạo Phật tôi có đòi tinh thần, rồi dù Đạo Phật tôi có nói rằng là nhân dân được biểu tiên ta với nhất thiết Phật ân quán thân giới tâm nhất thiết duy tâm đạo. Người nào mới biết ba đời mười phương Phật năm quán cái tâm của thân giới tất cả đều duy tâm đạo. Đạo Phật chúng tôi có nói cầu đạo. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là cái tâm của chúng tôi là cái gì để rồi nó tạo ra cái núi sông đất liền có cây nhà cửa này. Phải như vậy. Anh không có hiểu. Người nói là Đạo Phật là như tâm để là cái tâm để tạo ra và muốn hả? Anh nói bậy rồi, anh hiểu sai Đạo Phật rồi. Đạo Phật không có đòi hỏi cái đó. Mà như tâm tạo của người ta là anh tạo ra địa ngục, anh tạo ra đạo quỷ, anh tạo ra xuất hành, anh tạo ra ngự trời, đánh văn duy nhất, Bồ Tát và Phật, đều là như tâm anh hết. Đó. Một cơn thịnh nội giận dữ là có phải vợ giết chồng, cha giết con ha, chồng giết vợ vân vân, rồi tụ tội rồi chết chóc đó. Cái như tâm tạo là vậy. Mà nếu anh tỉnh thức trong một cái niệm người gọi là nhẫn nhất thời chi khí mà niệm ba nhiệt chi ư, anh tỉnh thức, anh chánh niệm được trong một tích tắc thôi, một hơi thở ngắn ngay là anh khỏi cái hậu quả tụ tội và tán căn nhà hai cái cửa, cha xa con, vợ xa chồng. Đó là chẳng phải là duy tâm đó sao? Tâm của ta muốn nói là cái đó đó chứ, còn cái này Đạo Phật đâu có đòi cái tâm để nó thành ra núi sông đất liền nhà cửa. Anh nói anh bàn luận nói tâm có trước hay là vật có đức, anh nói cái đó để làm gì? Lấy cái gì để biết là nói trúng đấy thật? Cho nên là bàn hoài Đạo Phật không cần phải đặt. Cho nên hỏi chuyện vũ trụ nhân sanh Đạo Phật rồi đó không có nói. Hỏi chuyện là trời có trước, là người có trước, là đất có trước, là tinh thần có trước, là vật chất có trước, là thế giới này là hữu cùng hay vô cùng, hữu duyên hay vô duyên. Phật không nói. Hỏi lần không nói, hai lần không nói, ba lần không nói. Lần trước ông đại tử nói tôi mà chuyện này mà tôi hỏi một cái cha mà ông không trả lời tôi ha, là tôi bỏ nợ ông, tôi không thành tôi được. Bởi vì cái ông này giống, không trả lời được. Cái lần thứ ba, lần thứ tư qua là ba lần rồi, anh kiên nhẫn ba lần rồi. Thì mình lại hỏi Phật. Phật nói này, anh đại tử ơi,
tôi nghe nói rằng ông nói nếu mà tôi không có trả lời ông á thì ông bỏ đạo không? Nói dạ, cái này hỏi mà cái này không nói là con bỏ đạo đấy. Thế còn mà họ nói vậy chứ hồi ông đi tu với tôi không có giàu cái đâu. Ông có giao rằng là tôi phải nói cái vấn đề vũ trụ hữu cùng mà vô cùng mà là có hay là không mà cũng có hay là cũng không mà là có thiệt có giả gì tôi là ông có giao tất cả đó với tôi không? Bây giờ không có. Vì cái hồi đó ông đi tôi không muốn gì bây giờ con tính theo cái con chúng gia tu hành để thành đạo. À thì lẽ ra thế là ông muốn tu hành thành đạo này. Ông đệ tử thân mến, Như Lai nói cái thế giới này là hữu cùng hay vô cùng, mình chú mày tin cái này được cái gì? Thí dụ như Như Lai nói là nó là vô cùng thì chú mày cũng nghe hay là không nghe? Nó không nghe thì hỏi chứ, mà nếu nghe thì tại sao chú mày biết thế giới này là vô cùng? Rồi thế giới này Như Lai nói là nó hữu biên, nó lâu. Tin thì chú mày biết là hữu biên là cái biên nó tới đâu. Còn nếu Như Lai nói là vô biên thì vô biên thì cũng không có gì hết. Thế thì chú mày hỏi để làm gì? Chưa hỏi thì chưa ngu. Mà hỏi Như Lai nói chú mày ngu hơn chứ chưa. Cho nên này để thử thân mến của Như Lai. Như Lai đến đây đến cái cõi đời này, Như Lai là giống như thầy thuốc vậy thôi hả? Còn các đệ tử của ta đó, giống như những người bị cái bệnh tên độc nó bắn vào cái bả vai giống như Quan Công mà bị bắn vậy. Cái người thầy thuốc dở như Hoa Đà vậy đó thì chỉ có cách là nhổ mũi tên ngay ra rồi băng bó thuốc lại làm cho hết dứt hết đau. Đó là cái người thầy thuốc giỏi làm tròn bổn phận của người thầy thuốc. Và cái người mà được nhổ tên ra đó, ca thuốc liền ra là được lấy hết đau ngay. Thế thì người bị tên bắn cũng có lợi, mà cái người thầy thuốc làm được cái nhiệm vụ đó là thầy thuốc giỏi. Như Lai cũng vậy. Như Lai trị những cái bệnh khổ cho chúng sinh, vì kiến hoặc, vì tư hoặc, vì tầng xa hoặc, vì vô minh hoặc, tất cả những cái đó nó làm quanh hành chúng sinh trong lục đạo chúng ta giới khổ đau. Như Lai đến đây để chỉ dạy cho cái phương thuốc bệnh dịch. Như Lai là người nhổ tên, là người băng thuốc cho những cái người chúng sinh đang bị bệnh kia. Cái người trí thì phải để cho ông thầy thuốc nhổ tên và băng thuốc lại. Chứ còn người ta là cái người mà nhổ tên băng thuốc mà mình lại không có đừng nhổ tên của tôi. Để coi cái mũi tên này từ hướng nào nó bắn lại. Rồi thầy thuốc trả lời rằng là bây giờ nhà từ hướng đông nam nó bắn lại là dễ nghe thôi. Nó vậy là đi nổ tên ra để băng thuốc lại không đừng. Để coi cái tên này nó làm bằng cái gì. À, thầy thuốc nói là giải cái tên này chứ nó làm bằng cái súng lá. Rồi tôi nhổ ra để mà đúng nha. Ê, chưa khoan. Để coi cái tên này là cái mũi tên này nó làm bằng cái lông chim gì, bằng cái lông ngỗng nó là lông gà lôi hay là lông công lông kỹ. À, nó gây giả cái này bằng lông gà lôi. Nó mới coi mình nhổ. Để coi là cái cung của cái thằng này nó làm cái cung bằng cây gì. À, rồi nó dạy cung nó bằng cây súng lá. Thực thuộc là bằng súng lá không à? À khoan, còn coi cái dây nữa. Cái dây cái con này nó làm cái gì? Thế là cứ hỏi hoài, hỏi liếm về bị mũi tên bạn này tấm thuốc vô mà chết thôi, anh bạn không có để gì hết rồi bạn à. Thấy không? Cho nên Như Lai là cái người xuất hiện ở đời này để nhổ tên độc và tự lành thuốc cho các ông bạn thôi. Như Lai nói cái chuyện mà hữu biên vô biên hữu cùng vô cùng hữu hạn vô hạn để làm gì? Đấy, bây giờ thôi, bây giờ tôi đã hiểu ý tứ sâu sắc của Như Lai, tôi xin nó không đòi nữa. Đấy, thế thì cái việc tu hành mà nói cái chuyện là tinh thần có trước, vật chất có trước, hai cái có lẽ có nhiều đó, không có tương quan gì trong đời của Như Lai, đừng có nói cái đó. Người trí để cho người ta nhổ tên thôi. Cách ca thuốc vô là hết dứt hết đau đây nè, hiểu không? Đó.
cho nên sau mấy mươi năm tôi học Phật rồi, tôi nghe những cái chuyện đời này giờ nó quá tầm thường, không có gì lạ hết. Nghe ra tôi biết những người này còn ở trong dục giới hay là ở sắc giới hay là vui đầu trong vô sắc giới một cách ngu si dại dột, đem cả nhân loại này mà vui trong lửa đỏ, trong hầm sâu, hay là chỉ vì là đa số là dìm đầu con người ở trong vô sắc giới. Những cuộc thánh chiến gì đến cũng chỉ vì vô sắc giới mà ra, đặt một cái niềm tin không trúng chỗ, thần thánh không cầu, không bảo ai giết ai hết, vậy mà mình binh những cái ông bà không bao giờ có mà giết con người thật ở trên cái quả địa cầu này, lên dàn quả bao nhiêu triệu người từ mấy chục thế kỷ nay, chỉ như là trên một cái ông mà không bao giờ có đó. Chỗ đó là cái chỗ vô sắc giới đáng sợ trong cái cõi đời này. Vì vậy mà người ta tưởng đâu là cái đạo Phật, hay người ta không hiểu và nói vô sắc giới là ở đâu cả xa là không có, có dục ở đây, có sắc ở đây, có vô sắc cũng ở trong đầu của con người đây mà làm ra. Lịch sử nhân loại về cái tòa án của tôn giáo là lên dàn quả bao nhiêu triệu người trong mười mấy thế kỷ nay, chỉ vì một cái ông mà thật sự không hề có ông nào. Thế nào cái này hay lắm, là dù có bỏ thân ngũ quẩn thất bại nhưng đó là ứng thân tự nguyện, tự thuận cái pháp tướng để hóa độ chúng sanh, cho nên không vì có bỏ thân mà tưởng là Như Lai vô thường. Như Lai tánh, Như Lai duy nhất duy tâm không có vô thường, mà thường xuyên liên tục vĩnh hằng và bất đoạn trong mọi người chúng ta và trong cái vũ trụ này. Cho nên tôi nói thẳng thừng là nước kinh Như Lọc mà vẫn có nước trong trong đó, là không bao giờ gián đoạn mất đi cái tính chất nước trong sạch ở trong nước kinh Như Lọc. Một cái điều cụ thể mà dám nói thẳng thừng như thế, nước của Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương, Nam Băng Dương, Đại Tây Dương, vân vân, mạnh chết như vậy mà không có nước chỗ nào là không có tính nước sạch và nước ngọt ở trong đó. Như là tánh Phật tánh, như là duy nhất duy tâm cũng vĩnh cửu vĩnh hằng ở trong con người, giống như đất nước ngọt ở trong các cái nước đó, không có lúc nào gian đoạn. Nhưng mà phàm phu và ngoại đạo không hiểu được cái đó, tưởng rằng Như Lai là nhập diệt ở ta ra sông thọ rồi là Như Lai vô thường. Cho nên cũng trong cái bàn này mà đọc cái đoạn mà Đức Phật đã viết bàn mà kinh mà diễn tả là các cái hàng a la hán đi xa về trẻ đãi rồi có người khóc lóc rồi kia đó, tôi đọc cái đó tôi đâu có chịu, tôi đọc cái đó là tôi gạch bỏ, tôi có sợ tội lỗi vậy đó. Mấy cái ông nào thêm khách một cách ấu trĩ như thơ. Còn nếu như là nói rằng là những người khóc lóc như vậy là hạng bạc địa phạm phu thì có đó còn nghe được. Chứ còn cái hàng trong văn lăng lắm để tử thật mà còn lăng lóc và vật vã đau khổ chứ cơm như vậy thì anh học cái gì của Như Lai? Anh vô Như Lai anh học cái gì mà anh không biết mà cái kiểu như vậy? Anh không biết thế nào là cái lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, anh cũng không hiểu thế nào là thường lạc ngã tịnh rồi, thế thì anh học cái gì? Anh đi cái đỏ đường đỏ sáng đó để làm cái gì cho cuộc đời này? Cho nên là mấy đó là tôi đọc rồi tôi vật bỏ, rồi đọc vật bỏ, không có gì sợ hãi hết. Này ta viết khởi tưởng Như Lai vô thường, tưởng Như Lai nhập niết bàn giống như củi hết lửa tắt, tưởng Như Lai bỏ thân ngũ uẩn là Như Lai không còn gì. Nên biết Như Lai không hề tương quan và phải chịu sự chi phối như vậy. Như Lai không có khổ, thế mà khởi tưởng khổ đó là cái món điên đảo thứ nhất, là không khổ mà tưởng khổ, còn khổ lại tưởng không, không khổ đó đó, cái điên đảo thứ nhất là vậy đó. Còn các vị để ý vào cái này thú vị lắm. Các vị đọc và các vị thiền, thiền để mình nhận thức bằng cái hiểu biết, bằng cái nhận thức của chính mình đó, là các vị thành công về thiền rồi đó. Cho nên các vị tìm kiếm cái kiểu ngồi như thế này, kiểu ngồi như thế kia, kiểu nằm như thế nọ, kiểu phải nhốt mình bằng kiểu này kiểu khác, không cần. Vô thường tổ thường, thường tổ là vô thường, đấy là điên đảo. Điên đảo tức là mình thấy lộn, lộn mèo hết á, đảo ngược hết á. Người dân tư pháp không, không biết được thực tướng của các pháp. Cho nên họ chỉ thấy sự sinh diệt vô thường, sự thọ mạng ngắn ngủi trong một khoảng thời gian nhất định. Người tu pháp không nhận thức được thực tướng các pháp, biết rõ nguyên lý của các pháp là chân thường, không gì phá hoại được. Vậy mà có người cho rằng không nên tu pháp không, họ không hiểu rằng tâm lý vô thường ở trong cái tánh thường, tánh cơ thường lưu xuất vô thường. Những pháp hiện có là sự duyên sinh hình thành bởi vô lượng vô số pháp không. Sự biết không nông cạn sai lầm là cái món điên đảo thứ nhất đó. Cho nên đây là để ý chỗ này đây là. Nếu mà hiểu được cái bánh chân thường đó là phải tu cái pháp không. Phải tu pháp không. Mà pháp không á, cái không của đạo Phật, tôi nhớ rằng là cái không á, ở cái từ thế gian nói hàm thế và ngoại đạo á, là nói cái pháp không á, tức là không có gì hết. Không có gì hết á, ngồi tưởng tượng cho cái đầu mình không còn nhớ nghĩ một cái gì, không còn một cái hình bóng, một cái tư tưởng nào hết á. Thậm chí như là đường vậy á, ngoài đường xá vậy thì mà cũng quán tưởng rằng là mình không thấy cái gì hết, không nghe gì hết á. Tôi như vậy không phải pháp không vậy đâu. Mà cái pháp không á, mà của đạo Phật dạy đây á, là cái chân không vừa hữu đó, là vô số cái không và ra cái có. Đó là phải học tư duy lại cái quan, cái pháp tiền quan chiếu gọi là duyên sanh của dạng pháp. À, cái không của đạo Phật cái này. Cái đó ví dụ như là cái cành hoa này đẹp vậy ha. Đây tất cả hoa này cũng vậy, vừa đẹp vừa thơm mà nè. Mình nói từ pháp không mà nó ra đó. Các vị tìm coi nó là cái gì làm ra nó, không có. Không bao giờ có cái gì của nó mà để làm ra nó. Mà nó từ đất, từ nước, từ thân, từ rác, từ rơm, từ con dao, từ cái cốt, từ cái thùng tứ, từ hư không, từ ánh sáng mặt trời, từ mặt trăng, từ ban đêm, ban ngày, hả? Và tất cả các cái khí, các cái khí ở trong không gian này. Thế thì là trong tất cả cái mà tôi kể sơ lược bây giờ đó, các vị thấy cái nào có cái bông này không? Không có cái nào là bông này hết. Vậy mà tất cả cái đó, các vị nói là nó lựa ra ra, chứ còn nói là từ trung ương ra là trung trung vô tận cái chất như vậy. Mà đương nhiên sẽ hình thành ra một cái có là cái hoa này. Hoa này cũng vậy, kể cả cái đầu hoa này cũng vậy. Cho nên cái tánh không ở đây, cái tánh mình dạng pháp giai không ở đây, để muốn dạy mọi người là phải quán sát cái tấm gương xanh của dạng pháp. Bởi vô số cái chất không có gì hết mà gương xanh ra cái có đó, cái có đó là nó tổng hợp bằng 10 cái chữ lên 10 chữ như vậy đó. Các vị học kinh giờ tôi nghe được rồi đó. Đó là như vị tánh, nó cần bao nhiêu chất để nó làm ra được cái thứ bông này, là như vị tánh, cái tánh của nó là cần bao nhiêu chất, còn gọi là cái bông này nó cần bao nhiêu chất ha, rồi một cái này cần bao nhiêu chất, cái tánh của nó cần bao nhiêu chất. Chứ không phải là hàng tỷ 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 chất cái vũ trụ này có mà phải hội đủ đây một cái, nhưng mà vấn đề là nó có cần bao nhiêu chất, cần bao nhiêu ngàn chất để nó hội đủ thành cái gọi là nguyên tử tánh. Rồi thì cái màu sắc nó như vậy, có những cái hoa đấy mà cùng rồi cũng cùng bao nhiêu chất liệu trong cái vũ trụ vậy mà nó làm ra cái hoa này gọi là hoa bột ha, màu đỏ mà không thơm. Thế là như vị tánh, là như vị tối, là như vị thể, thể chất như vậy, là như vị lợi, như vị tác, tạo tác như vậy, như vị nhân, như vị nhiên. Nhân có nói như vậy, duyên nói như vậy, đừng hỏi. Đừng hỏi tại sao. Như vị quả, như vị báo, như vị bổn đạt cứu. Cứ tên như là nói như vậy là nhân. Đấy, ha, đấy. Cho nên những nhà khoa học bây giờ giỏi lắm, nhưng mà có nói ra bao nhiêu chất, cái gì cái gì, nói mà chơi cũng chỉ là thứ lý lực tích nhan mà thôi, chứ không bao giờ nói đúng hết được cái chân lý đâu. Thế là cái tấm giai không của dạng pháp, từ ba cái tấm không mà duyên khởi mà hình thành ra cái có. Vậy thì cái có đó nó phát xuất từ vô số cái không. Vậy thì không chẳng cái có chẳng khác không, không là có mà có là không. Đấy, đạo bạc là vậy đó. Do vậy cho nên là hẹn cái có giữa đời này nè, không phải là không. Vô có cái không là cái có nè, nhưng mà cái có này hiện giờ nó không phải là không. Vì vậy cho nên là nữ quốc vương nói, người đệ gia gia nói giảng pháp gia không, mà người đệ chẳng dám nhìn em. Trời ơi, làm sao mà ra không nàng được? Nàng là hương trời đấm nguyệt xoay qua, tây thi mất vía mà hằng nga giật mình. Mà nàng nói, ra không có được. Nàng là chim đá nước cá lờ bờ lạnh, lính ra trời nhãn mẫn mê ta, hương trời đấm nguyệt xoay qua, tây thi mất vía hằng nga giật mình mà bảo rằng ngự để gia gia nhìn ra không sao ngự để dám. Thôi để cho người đệ hai tiểu bình an. Cho nên là vô số cái không là ra cái có, chứ không phải là không có gì hết. Vì vậy cho nên đừng nói rằng là nói giảm bớt ra không, tứ đại ra không rồi, giờ đứng gì muốn, bao giờ đâu. Hết giờ. Don't